Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 8: Sự nô lệ của ý chí. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
một trong những cuộc quyết đấu thú vị trước đó chưa từng xảy ra trên vũ đài thần học giữa các nhà thần học là cuộc tranh luận đột ngột nổi lên trong thế kỷ 16 giữa một học giả nghiên cứu về nhân văn đáng kính nhất của Công giáo với Martin Luther, đó là ông Desiderius Erasmus ở Rotterdam, người đã hiện đại hóa bản Kinh Thánh Tân Ước, được công nhận cũng là người nổi tiếng khắp thế giới về trình độ học vấn uyên thâm và sự tinh tế. Đặc biệt, ông là người sát cánh với Luther trong giai đoạn đầu của thời kỳ cải chánh và là tác giả của quyển Sự Đề Cao Khinh Suất, với lối văn trào phúng để châm biếm sự bại hoại của giới tăng lữ trong giáo hội Công giáo. Tuy vậy, khi phải đối diện với vấn đề giáo chủ của phong trào cải chánh, Erasmus chia tay với Luther và giữ sự trung thành với giáo hội Công giáo La Mã, bắt đầu chỉ trích nguyên tắc giáo lý của Martin Luther. Cuộc tranh luận này trở nên gay gắt vào năm 1524 khi Erasmus xuất bản tác phẩm có tên là Đả kích ý chí tự do. Trong đó, ông phê bình mọi khía cạnh và toàn bộ thần học của Luther và những nhà cải chánh. Năm sau, năm 1525, Luther hồi đáp tác phẩm của Erasmus bằng tác phẩm nổi tiếng còn gọi là Sự Tự Do của Ý Chí. Như vậy, hơn 50 tập từ ngòi bút của Martin Luther đã truyền lại cho chúng ta chính Martin Luther xem đây là tác phẩm quan trọng của ông nói về đề tài sự nô lệ của ý chí và cũng là sự hồi đáp của ông dành cho Erasmus. Tôi tin rằng, đa số các sử gia trong Hội Thánh đã đồng ý với sự đánh giá của Martin Luther và cho rằng đó là một tác phẩm để đời của ông. Tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị về quyển Sự Tự Do của Ý Chí, vì nó vẫn còn là tác phẩm kinh điển cơ đốc và vì tầm quan trọng sống còn của nó đối với toàn thể cuộc tranh luận về nguyên tội khi có sự liên quan với giáo lý lựa chọn và giáo lý nguyên tội. Thí dụ, như chúng ta đều biết, khẩu hiệu của phong trào cải chánh và vấn đề then chốt làm cho cuộc tranh luận nổi sóng trong thế kỷ 16 là khái niệm về khẩu hiệu Sola Fide, nghĩa là duy đức tin, được tóm tắt trong vỏ bọc giáo lý xưng công chính bởi đức tin của Luther. Tuy nhiên, tại điểm này, theo ý nghĩa nào đó, Luther xem giáo lý xưng công chính chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề tầm cỡ lớn hơn trong cuộc tranh luận, vì có một vấn đề thần học quan trọng hơn nhiều ẩn chứa bên trong. Nhưng chắc chắn, kích hoạt sân chơi của cuộc tranh luận là chia rẽ hàng ngũ cơ đốc quá sâu trong thế kỷ 16, và đó là giáo lý duy ân điển, Sola Gratia. Đối với Luther, giáo lý duy đức tin, Sola Fide, xuất phát từ giáo lý duy ân điển, Sola Gratia, và dựa theo giáo lý duy đức tin và tùy thuộc ảnh hưởng của giáo lý duy ân điển, và trong tác phẩm về sự nô lệ của ý chí, ông nói về giáo lý chọn lựa và sự tiền định, vốn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, làm cho có sự phê bình chỉ trích đối với giáo lý chọn lựa là core ecclesia hay là trong thực chất của hội thánh. Chúng ta nên nhớ rằng, Luther là một tu sĩ phái Augustine. Người thầy linh hướng đầu tiên của ông là Augustine, và trước đó nhiều thế kỷ, chính Augustine là người rất xem trọng khái niệm duy ân điển, cho rằng chúng ta được cứu là nhờ ân điển và chỉ bởi ân điển mà thôi. Chính vì lý do đó, sự xưng công chính sẽ thực hiện bởi đức tin mà thôi. Như lời Phaolô có tuyên bố trong thư tín Ephesos rằng, chúng ta được xưng công bình nhờ ân điển bởi đức tin. Cho nên, Luther cũng tìm hiểu bên trong của vấn đề chủ yếu trong sự xưng công chính và chỗ dựa chủ yếu của học thuyết ân điển cổ điển, và dĩ nhiên, trực tiếp đụng chạm đến phạm vi sa ngã và sức mạnh của ý chí con người. Trong tác phẩm Đả kích, Erasmus tranh luận rằng, toàn thể vấn đề về ý chí tự do trong sự tranh luận là vấn đề không thực sự quan trọng lắm. Ông cho rằng, nó chỉ là lý thuyết chỉ có tính chất chuyên môn tốt hơn, nên để dành cho các học giả nghiên cứu vì không mấy ai muốn quan tâm. Chúng ta cũng nhớ lại trong tác phẩm Đả kích, khi nghiên cứu quan điểm của Erasmus, chúng ta sẽ thấy quan điểm đó vừa mơ hồ, vừa rắc rối, và ông ta không giữ vững lập trường giữa các tư tưởng khác nhau về sự tự do và về ân điển. Nhưng ông ta cũng có sự quan sát về một vài vấn đề đặc biệt như vấn đề này. Nhưng, với tư cách là một viện sĩ hàn lâm, ông không thích phán đoán ngay và không muốn đứng về phía nào, bởi vì ông có thái độ thận trọng với những loại vấn đề này. Vấn đề mà Luther đã đáp ứng theo kiểu, tống tiễn mấy thứ bán tín bán nghi đó đi, vứt bỏ mấy thứ lý thuyết suông đi. Đức Thánh Linh không phải là đấng hoài nghi, và những lẽ thật Ngài bày tỏ quý giá hơn nhiều so với những điều cuộc sống của chúng ta. Và đối với sự quan trọng trong vấn đề có hay thiếu cường độ của ý chí trong con người sa ngã, Luther đã phê bình để trả lời cho Erasmus. Erasmus đã cho rằng giáo lý ý chí tự do là một trong những giáo lý vô ích, không cần thiết phải có. Luther phản bác, ông nói như vậy là vô tín, vô ích, vô dụng, vì ông có muốn biết ý chí của chúng ta có ảnh hưởng với những vấn đề có liên quan đến sự cứu rỗi đời đời hay không? hay ý chí chỉ toàn thụ động qua hành động của ân điển? Nhưng ở đây, ông nói ngược lại. Ông vừa cho rằng sự cứu rỗi bao gồm cả việc phấn đấu nỗ lực hết mình, vừa cho rằng ngoại trừ sự thương xót của Đức Chúa Trời, ý chí của chúng ta không hiệu nghiệm. Ông khẳng định rõ ràng rằng ý chí về mặt nào đó hoạt động trong những vấn đề liên quan đến sự cứu rỗi. Nói một cách khác, ông trình bày sự cứu rỗi được thực hiện bằng ý chí phấn đấu, nhưng mặt khác ông cho rằng sự cứu rỗi là do hành động của thần linh, khi nói rằng nếu không có ân điển Đức Chúa Trời thì sự cứu rỗi không hiệu nghiệm. Đã vậy, ông lại không xác định được giới hạn giữa hai ý niệm là ý chí, vừa là tác nhân hành động, vừa là đối tượng hành động. Ông mất nhiều công sức biện luận để rồi không biết chắc rằng sự thương xót của Đức Chúa Trời và ý chí con người. Về điểm này, Luther muốn nói rằng vấn đề đặt ra là Đức Chúa Trời đóng vai trò nào và tôi đóng vai trò gì trong sự cứu rỗi đều có ảnh hưởng đến thái độ tin kính của tôi trước Đức Chúa Trời, trước sự hiểu biết về ân điển của Đức Chúa Trời, sự biết ơn về ân điển của Đức Chúa Trời, sự thờ phượng và sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Theo Luther, suy cho cùng, đó là vấn đề cực kỳ quan trọng, dù chúng ta nghĩ rằng sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, hay trong chừng mực nào đó, sự cứu rỗi được hoàn thành do nỗ lực, do sự phấn đấu hay là công lao của chúng ta. Ở đây, chúng ta thấy một khẩu hiệu khác của phong trào cải chánh ẩn chứa ở đâu đó, và đó là ý nghĩa của cụm từ quy vinh hiển về một mình Đức Chúa Trời, Soli Deo Gloria. Có phải tôi đang hạn chế sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc của tôi và quy vinh hiển sự ngợi khen về cho chính tôi? Hay điều đúng đắn là tinh thần tin kính trong lòng người Cơ Đốc phải hiểu rằng sự cứu rỗi thuộc về Chúa, vì chúng ta được cứu khi còn là nô lệ, không thể tự giải cứu mình, là con nợ không có khả năng trả nợ. Luther nói, đây là vấn đề tối quan trọng cho sức khỏe của đời sống Cơ Đốc, cho nên đây không chỉ là vấn đề dành cho giới học thuật hay các học giả mà thôi. Bấy giờ, Erasmus quan tâm về những hậu quả thực tế xuất phát từ quan niệm của phong trào cải chánh. Ông cho rằng, con người không có khả năng đạo đức để chống lại bản chất sa ngã và được cứu bởi quyền năng chí cao của ân điển thiêng liêng. Ông nói, còn việc nào vô ích hơn là công việc công bố cho thế giới biết một nghịch lý khi cho rằng tất cả công việc chúng ta đã làm đều không xuất phát từ ý chí, nhưng chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi. Còn quan điểm của Augustine cho rằng, Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta về cả việc thiện lẫn việc ác, và Ngài ban thưởng cho việc thiện, quả phạt việc ác trong chúng ta. Erasmus nói rằng, như vậy, cổng trời sẽ mở ra, tội ác sẽ ban xuống, và điều này sẽ được công bố cho mọi người đều biết. Rồi ông ta nêu ra một vấn đề thực tế rằng, nếu giáo lý chọn lựa được giảng dạy, thì kẻ ác nào sẽ đổi mới đời sống họ? Ai sẽ tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ, và ai sẽ chống lại bản ngã xác thịt của mình? Nếu chúng ta còn nhớ, khi tìm hiểu hệ thống thần học bán Pelagius, các tác phẩm của Cassian hay là Cassianus, chúng ta cũng thấy phản ứng của Cassianus chống lại giáo lý của Augustine về bản chất con người và ân điển Đức Chúa Trời, vì Cassian cũng phản bác quan niệm của Augustine khi cho rằng nếu giảng dạy về giáo lý chọn lựa và công bố rằng con người không có khả năng đạo đức, thì lúc đó là lúc chấm dứt mọi sự giảng dạy, chấm dứt công tác truyền giảng và là phút cuối cùng cho bất cứ ai tìm kiếm sự đổi mới về bản chất mình. Luther đáp ứng với những vấn đề này ra sao? Erasmus đã nói như vậy, và Luther bắt đầu phát biểu. Ông Erasmus, ông nói rằng, ai sẽ đổi mới sự sống mình ư? Ai sẽ tin rằng, Đức Chúa Trời yêu thương họ ư? Tôi xin trả lời, không có ai cả. Không ai có thể, nhưng ý chí lựa chọn sẽ tin điều này, và số người còn lại sẽ bị hư mất vì không tin. Lại tức giận và còn phạm thượng, Erasmus nói rằng, cửa trời sẽ mở ra, và đổ tội ác xuống thế gian, vì cớ các giáo lý của chúng ta. Luther muốn kết thúc vấn đề về điểm này. Ông nói, nhưng vấn đề đang lâm nguy ở đây là đặc điểm của Đức Chúa Trời. Và nếu vì lý do chúng ta giảng dạy những nguyên tắc trong Kinh Thánh về sự phụ thuộc hoàn toàn đối với ân điển của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc chúng ta, thì người ta sẽ không cần phải phấn đấu để đến với Đức Chúa Trời nhằm đổi mới sự chết thuộc linh của họ. Ông nói tiếp, nếu cửa trời mở ra, đổ tội ác xuống thế gian, thì cửa đã mở rồi, thì cứ để cửa mở. Bởi vì điều trước hết và quan trọng là ai sẽ đổi mới được sự sống mình, ai sẽ hướng về việc Đức Chúa Trời nếu chúng ta dạy giáo lý này? Dù sao cũng không có ai, bởi vì không ai có thể và cũng không ai tự cứu mình được. Sứ đồ Phao-lô đã làm sáng tỏ mọi mặt của vấn đề. Không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, vì trong tình trạng sa ngã, chúng ta bị nô lệ của tội lỗi đến nỗi chúng ta không muốn hướng về việc Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng Luther muốn cho chúng ta biết, và do vậy, khi Erasmus nói, nếu tôi dạy người ta rằng, vì tình trạng sa ngã của họ, thì họ sẽ không bao giờ muốn phấn đấu để tự mình hướng về Đức Chúa Trời, và lý do làm cho họ dừng lại không phấn đấu và hướng về Đức Chúa Trời để tìm kiếm Ngài là vì họ không có khả năng thực hiện điều đó. Một lần nữa, Luther nói, vấn đề là chúng ta, vì tình trạng sa ngã của mình, nên không ai muốn đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta không muốn đến với Ngài trong tư tưởng, trong cuộc sống và không muốn đi theo Đức Chúa Trời trên trời và dưới đất. Chúng ta trốn chạy Đức Chúa Trời càng xa càng nhanh nếu có thể, với niềm hy vọng duy nhất là Đức Chúa Trời sẽ tìm kiếm chúng ta và khiến chúng ta quay lại để Ngài mang chúng ta về với Ngài. Về sau, Luther xử lý định nghĩa của Erasmus về ý chí tự do bằng cách lặp lại điều đó trong tác phẩm của ông. Ông nói, tôi cho là năng lực của ý chí này của con người có nghĩa là năng lực, chức năng hay khả năng hoặc kỹ năng muốn hay không muốn hành động, muốn chọn hay bác bỏ, chấp nhận hay không chấp nhận để thực hiện mọi hành động của ý chí. Tôi không thấy cùng một năng lực vừa chấp nhận vừa từ chối có nghĩa gì, trừ phi hành động đó thực sự muốn hay không muốn, chọn lựa hay bác bỏ, chấp nhận hay không chấp nhận. Cho nên, chúng ta phải nghĩ rằng năng lực này đứng giữa ý chí và hành động của nó, trong đó ý chí tự biết mình muốn hay không muốn hành động điều gì đó, và chỉ bằng cách này, hành động muốn và không muốn thực hiện một điều gì sẽ được thực hiện. Ngoài ra, không có cách nào khác để có thể tưởng tượng, có thể nhận thức được. Lý luận như thế này, nghe có vẻ khó hiểu phải không? Quan niệm của Luther đã được Jonathan Edwards giải thích sau này trên phạm vi rộng hơn, rõ ràng hơn, nhưng điều đơn giản Luther đưa ra ở đây là câu hỏi. Nếu vấn đề chỉ là ý muốn hay không muốn, chấp nhận hay bác bỏ, chọn lựa hay không chọn lựa để hợp tác với ân điển Đức Chúa Trời, đó là ân điển Đức Chúa Trời ban cho quý vị, ban cho người này và đối với người này. Nhưng xét cho cùng, tùy theo ý chí tự do của quý vị hay ý chí tự do của người đó sẽ quyết định cho số phận của quý vị và của người đó. Và bây giờ Luther đang lặp lại, đó là ý muốn của linh hồn hay của ý chí. Nếu người này nói vâng với ân điển, có thể bởi vì người này có ý muốn đón nhận ân điển. Và nếu người này nói không với ân điển, ý chí của họ sẽ không đón nhận ân điển Đức Chúa Trời. Quả là đơn giản để nói lên vấn đề, nhưng một lần nữa, có sự khó khăn trong quyết định tại sao một người có thể nói vâng và người khác nói không. Dĩ nhiên, người trả lời vâng đã có ý muốn tích cực hướng về Đức Chúa Trời trước khi họ được sinh ra về phần thuộc linh. Người kia không có ý muốn tích cực với Đức Chúa Trời, và người có ý muốn đúng sẽ có sự chọn lựa đúng đắn. Người có ý muốn sai trật sẽ có chọn lựa sai. Nhưng xét cho cùng, nếu chọn lựa đúng trên căn bản của sự hoạt động của ý chí con người quyết định, có nghĩa là người này đã làm điều công chính, người này đã làm điều ác, người này có thể có hành động khoe mình, nhưng người này cũng không có điều gì để khoe mình. Tôi thường nói về quan niệm ấy với mọi người rằng, tại sao quý vị là tín đồ Cơ Đốc, còn người láng giềng của quý vị thì không? Họ sẽ nói, à, là bởi vì tôi chọn làm tín đồ Cơ Đốc, còn họ thì không chọn. Tôi sẽ nói, được, nhưng đó có phải là quý vị công chính hơn người láng giềng của quý vị không? Như vậy, một người Cơ Đốc bình thường sẽ phải trả lời như thế nào với câu hỏi đó? Quý vị cũng biết điều gì lẽ ra phải xảy ra. Quý vị biết lẽ ra quý vị sẽ không bao giờ đứng lên và nói, lý do tôi là tín đồ Cơ Đốc và người khác thì không, là vì tôi công chính hơn. Đây là hai thái cực của sự tự xưng công bình khi nói rằng, lý do tôi ở trong nước Ngài, còn người khác thì không, là vì tôi công chính, còn anh ta thì không. Nghe có vẻ giống như người Pharisee trong đền thờ đang khoe mình về mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ nói, vậy có phải vì chúng ta thông minh hơn người kia không? Không, họ không muốn nói như vậy, bởi vì họ biết, nếu họ nói như vậy, họ sẽ nghe hỏi câu kế tiếp. Quý vị có được sự thông minh đó từ đâu? Có phải chúng ta kiếm được, hay là ai cho? Đó là công lao của quý vị, hay ai cho quý vị? Và như vậy, tự họ không muốn nói thêm gì, họ nói rằng, không phải bởi vì tôi công chính hơn. Và tôi nói, tại sao không phải vì quý vị công chính hơn? Quý vị có chọn lựa đúng đắn không? Như vậy, người láng giềng chọn sai phải không? Quý vị chọn như vậy có tốt không? Họ chọn sai như vậy có tệ không? Như vậy, thì tại sao quý vị lại nói quý vị công chính hơn họ? Bởi vì họ biết, lẽ ra họ không nên quyết định như vậy. Nhưng họ chọn sai, là vì nếu họ thực sự tin rằng, sau cùng, quyết định ở trong nước Đức Chúa Trời là sự lựa chọn đúng đắn và tốt, thì họ đã có cơ hội đó. Luther còn tranh cãi với Erasmus ở một điểm khác của vấn đề này, là những điều tôi đã có xem trước đây, khi Erasmus cáo buộc quy luật tự nhiên. Ông ta nói rằng, theo Luther, nếu Đức Chúa Trời biết trước mọi sự và việc gì sẽ xảy ra, thì mọi sự xảy ra trên thế giới này là quy luật tự nhiên. Và nếu mọi sự xảy ra do quy luật tự nhiên, thì chúng ta chẳng có tự do gì cả. Đối với Erasmus, quy luật tự nhiên có nghĩa là sự ép buộc. Nếu hành động của tôi là cần thiết do sự biết trước của Đức Chúa Trời, theo Erasmus, thì mọi sự xảy ra là do sự bắt buộc. Nhưng Luther nói rằng, không phải, và không phải Đức Chúa Trời không bắt buộc tôi có những quyết định thường ngày. Nhưng quyết định của tôi là một nhu cầu đối với sự biết trước của Ngài. Bởi vì nếu hôm nay Đức Chúa Trời biết tôi sẽ tự do làm gì vào ngày mai, nếu không có sự bắt buộc của Ngài, liệu tôi sẽ thực hiện điều đó vào ngày mai không? Tôi có chắc chắn thực hiện điều đó ngày mai không? Có phải vì nhu cầu cần có sự chắc chắn đến nỗi việc đó sẽ xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không sai lầm trong sự biết trước của Ngài? Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời bắt buộc tôi làm điều đó, hay là do tôi tình cờ bị bắt buộc, hay là bất kỳ lý do nào khác. Đức Chúa Trời biết trước tôi sẽ làm điều gì, không có nghĩa là Ngài phải bắt buộc tôi làm như vậy. Và đó là lý do Luther phân biệt giữa hậu quả do sự bắt buộc hay là hậu quả tất nhiên, vốn là một sự khác biệt kỹ thuật để giải thích điều này. Nhưng ông chỉ muốn nói với Erasmus rằng, chúng ta không giảng dạy bằng quan điểm của chúng ta về sự chọn lựa, hay là thẩm quyền tối cao của thiên thượng về sự sa ngã của con người, và cho rằng Đức Chúa Trời bắt buộc kẻ có tội phải phạm tội. Mọi người có sự chọn lựa theo ý mình, nhưng vấn đề là con người thường hay chọn điều ác. Chắc chắn họ sẽ chọn theo ý mình bởi vì sự tiên tri của Đức Chúa Trời về điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời không bắt buộc họ, cho dù họ là người chọn điều thiện hay chọn điều ác. Ngài cũng không bắt buộc họ chỉ chọn một trong hai điều, hoặc thiện hoặc ác.
Lạy Đức Chúa Trời đầy yêu thương và toàn năng, chúng con đến trước Ngài trong sự khiêm nhường và biết ơn, nhận thức rõ ràng ý chí của chúng con trong tình trạng sa ngã, không thể tự mình hướng về Ngài. Chúng con không thể lựa chọn điều thiện, mà chỉ chọn điều ác, nô lệ cho tội lỗi. Đúng như Luther đã dạy, chúng con không thể tự mình phấn đấu để đạt sự cứu rỗi nếu không có sự can thiệp của ân điển Ngài. Hôm nay, chúng con học được cuộc tranh luận giữa Erasmus và Luther về sự tự do của ý chí. Erasmus đã cho rằng con người có khả năng lựa chọn điều thiện nhờ ý chí tự do. Nhưng Luther lại khẳng định rằng ngoài ân điển của Ngài, ý chí chúng con chỉ có thể hướng về điều ác. Lạy Chúa, chúng con xin Ngài giúp chúng con hiểu rằng không có gì trong chúng con có thể làm đẹp lòng Ngài ngoài ân điển Ngài. Như Luther đã nhấn mạnh, sự cứu rỗi là công việc của Chúa, không phải công lao của con người. Chúng con cảm tạ Ngài vì ân điển vô biên của Ngài, bởi chính ân điển này đã thay đổi ý chí con người chúng con. Nếu không có Ngài, chúng con sẽ mãi sống trong sự nô lệ của tội lỗi, không có khả năng tự giải thoát mình. Chúa ơi, xin giúp chúng con nhận ra rằng chính Ngài đã đến tìm kiếm chúng con. Như Luther đã nói, không phải vì chúng con có khả năng lựa chọn Ngài, mà vì Ngài đã thay đổi ý chí chúng con, làm cho chúng con trở thành những người tự do trong Đấng Christ. Lạy Cha, xin Ngài giúp chúng con không sống tựa vào ý chí mình, mà luôn tin vào sự tác động của Ngài trong đời sống chúng con. Sự cứu rỗi của chúng con là nhờ ân điển Ngài, và không có gì trong chúng con có thể tự hào về chính mình. Xin giúp chúng con sống trong sự phụ thuộc hoàn toàn vào ân điển của Ngài, và không bao giờ kiêu ngạo tự cho mình là công chính hơn người khác. Chúng con xin Ngài tiếp tục đổi mới ý chí của chúng con, giúp chúng con không chỉ sống trong ân điển của Ngài, mà còn để ân điển ấy hướng dẫn cuộc sống chúng con mỗi ngày, giúp chúng con sống một cuộc đời vinh quang cho Ngài, không phải bằng công sức của bản thân, mà bằng sự nhờ cậy hoàn toàn vào ân điển vô giá của Ngài. Chúng con cầu xin trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Con quên Ngài. Ngài luôn mở vòng tay giang đón con, tôi ăn năn được tha. Ôi Giêsu nhân từ hy sinh thân báu Ngài, cho con sai hết tội lỗi dưa trần, dâng lên lời ca ngợi bằng hết cả tấm lòng, cảm tạ Cha Thánh
khó vây quanh con, thì con biết Cha ở cùng.
Sự bình an Ngài luôn bao phủ con, bước đi vững niềm tin.
Gặp thử thách không nao lòng, vì Cha vẫn luôn bên con. Bao nhiêu gánh nặng Cha luôn đỡ ngang, còn chi ưu phiền sao.
Ca khen tình yêu trời bao la hơn núi cao, cho con được nương cậy suốt cuộc đời. Con xin cảm ơn Ngài, đời con xin Chúa dùng. Hầu việc Cha Thánh phước hay muôn
cả tấm lòng, càng ta Cha Thánh ba ngôi.